Đài Ekafi xin kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh ạ. Thưa luật sư, thì như luật sư biết đấy, cách đây ít hôm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Trung Quốc chính thức phê chuẩn cái hiệp định gọi là dẫn độ nghi phạm với Việt Nam. Đây là một chủ đề rất là được công luận quan tâm vì nhiều lý do. Xin luật sư có thể cho biết sơ bộ về cái thông tin này. Dạ, thưa luật sư.
Thật ra thì với tư cách là một luật sư thì quan tâm đến những cái vấn đề về luật pháp rồi vấn đề chính trị xã hội ở nước nhà, thì khi đọc cái tin này chúng tôi cũng hết sức là bất ngờ, tại vì hầu như là trong nước này chúng tôi chưa từng nghe rằng là Việt Nam với Trung Quốc đã từng ký một cái hiệp ước về vấn đề dẫn độ. Thế thì cái văn bản nó như thế nào, nội dung như thế nào, ký vào thời điểm nào thì hầu như chúng tôi không hề biết gì cả. Đến bây giờ mới biết là hóa ra là có một cái văn bản như vậy, và Quốc hội bên phía Trung Quốc thì họ đã thông qua để mà nó trở thành một cái đạo luật, một cái hiệp ước ở Trung Quốc. Cái tình hình một cái điều ước quốc tế nó chỉ như là một điều luật. Thế mà chúng tôi là những người làm công tác pháp luật ở trong nước mà chúng tôi là không hề biết về nó, không hề được thông tin, được thông báo về nó. Đây là một điều hết sức là đáng nói.
Dạ, thưa luật sư, như thế thì như luật sư nói thì chắc là chưa hề có phản ứng chính thức gì từ phía nhà nước, có được không ạ?
À, chính xác là như vậy.
Dạ, như vậy thì cái sự im lặng của phía Việt Nam thì luật sư nhận định ra sao về cái chuyện này? Dạ.
Tôi cho rằng là cái việc dẫn độ với bất kỳ quốc gia nào khác thì có lẽ nó sẽ là điều bình thường. Thế nhưng mà cái việc dẫn độ mà giữa Việt Nam với Trung Quốc trong cái bối cảnh mà chính trị nói chung là nó khá tế nhị, trong đó có cả tác động của cái câu chuyện của Hồng Kông, nhất là khi người Hồng Kông họ vừa có một cái cuộc biểu tình rất là lớn và rất là kéo dài chưa từng có ở lãnh thổ Hồng Kông. Thế cũng liên quan đến về cái đạo luật dẫn độ, thì tôi nghĩ là do những cái tác động của chính trị, cho nên là phía Việt Nam đã có cái sự dè dặt nhất định trong việc công bố cái thông tin về cái hiệp ước ký với Trung Quốc. Tôi nó là như vậy.
Thưa luật sư, như vậy thì cái hiệp định mà gọi là dẫn độ đấy, có thể nói rằng là nếu mà thực thi theo cái luật pháp quốc tế đấy là một bước tiến mà nói chung trên thế giới
Đúng
đấy.
là chính xác.
Như vậy thì trong cái trường hợp của Việt Nam đấy thì cơ sở nào khiến mọi người lo ngại? Dạ, thưa luật sư.
Theo tôi thì cái vấn đề lo ngại nó mang yếu tố tâm lý là cao nhất, chứ mà vấn đề thực tế thì nó lại không không phải đáng lo đâu. Lý do thế này nè, để thực hiện cái quyền tài phán của mình, thế thì cái quốc gia mà thực hiện quyền tài phán họ không thực hiện được, thế thì họ họ phải đặt ra vấn đề dẫn độ. Vì vậy cho nên là đối với những cái người mà bị yêu cầu dẫn độ thì thường là những người họ đã có cái hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc. Thì thế này, vấn đề này đúng rõ ràng nó phải vấn đề đáng lo với lại cái người người dân Việt Nam mà đang sinh sống ở trong nước. Tuy nhiên nó có cái điều đáng lưu ý khác mà có thể lo là thường nó liên quan đến vấn đề chính trị, ví dụ như là có những vấn đề về đàn áp về dân tộc chẳng hạn, hoặc đàn áp về tôn giáo chẳng hạn, mà theo tiêu chuẩn chung của thế giới thì người ta không cho rằng đó là những cái hành vi mà vi phạm pháp luật về hình sự. Nhưng mà Trung Quốc là do họ có cái sự quá khắt khe đối với những cái vấn đề đó, thế thì những người đó khi mà họ bị áp bức như vậy thì họ có thể chạy sang nước khác để họ lẩn tránh cái vấn đề đó, mà chúng ta thường hay gọi là tị nạn chính trị. Thế thì nếu trong vấn đề tị nạn chính trị mà Trung Quốc họ có thể áp dụng vấn đề yêu cầu dẫn độ này mà Việt Nam đáp ứng thì rõ ràng nó sẽ vi phạm những cái quy định về nhân quyền của quốc tế, mà lẽ ra thì Việt Nam là phải che chở cho những người này nó chiếu theo những cái tiêu chuẩn về bảo vệ nhân quyền, cụ thể nhất là trong vấn đề về tị nạn chính trị. Thì tôi nghĩ rằng là nếu lo ngại thì nó chỉ nằm trong cái phạm vi đó mà thôi.
Dạ, thưa luật sư, đấy là về phía những người mà Trung Quốc mà sang Việt Nam mà liên quan đến cái chuyện đàn áp về tôn giáo hoặc chính trị, dân tộc. Thế còn một cái lo ngại khác mà liên quan đến cái chuyện mà người Trung Quốc mà chẳng hạn vi phạm luật hình sự của Việt Nam. Có một số ý kiến cho rằng là như vậy Việt Nam có thể dễ dàng không xét xử những cái người Trung Quốc phạm tội hình sự đấy trên đất mình. Có thể đấy là một yếu tố tạo điều kiện cho cái việc mà gia tăng những cái tội phạm hình sự mà do người Trung Quốc thực hiện ở trên đất Việt Nam. Dạ, thưa luật sư.
Cái điều đó này có thể cũng là một cái điều đáng lo ngại, nhưng mà thật ra thì cái sự lo ngại của chúng ta nó không cần thiết, bởi lẽ thì thật ra cái điều đó dù ta có lo ngại không thì cái điều đó nó đã từng xảy ra rồi. Ví dụ trước khi mà chúng ta có cái thông tin mà bên phía Trung Quốc quốc hội của họ thông qua cái điều ước về dẫn độ chẳng hạn, thế thì Việt Nam thực ra đã thực hiện cái điều đó rồi, tức là chưa có luật thì Việt Nam đã rất là hào phóng trong cái việc mà thả những công dân Trung Quốc khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam ra thả về Trung Quốc. Mà chúng ta cũng không thể biết được khi về Trung Quốc thì những người này liệu có bị xét xử hay không. Ví dụ như cái việc cái số lượng mà hình như khoảng 300 người mà họ bị bắt có cái hành vi là tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở một tỉnh ở phía Bắc chẳng hạn. Thì sau đó thì những người này đều được đưa về Trung Quốc. Rồi cái diễn tiến sau đó như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết. Thì cái việc đó gọi là dẫn độ thì theo tôi điều đó gọi dẫn độ là không chính xác. Bởi vì cái hành vi của họ là vi phạm pháp luật theo luật pháp Việt Nam và trên lãnh thổ Việt Nam. Thì nếu mà trong trường hợp như vậy thì quyền tài phán nó sẽ thuộc về Việt Nam. Việt Nam có toàn quyền xét xử những người này và đồng thời là tuyên xử để mà chế tài họ. Như là chúng tôi đã từng có dịp có ý kiến là chúng tôi cũng rất là bức xúc và không biết tại sao là chúng ta lại đi khước từ đi cái quyền tài phán của mình, trong khi cái quyền tài phán đó là một trong những cái phần quyền mà nó thể hiện cái chủ quyền quốc gia. Thì cái việc mà chúng ta thả tội phạm trở về chính quốc của họ, rõ ràng như vậy là chúng ta đang khước từ một phần chủ quyền của quốc gia. Đây là vấn đề hết sức là nghiêm trọng.
Dạ. Vậy thì, thưa luật sư, để quay trở lại giúp cho công chúng có thể hiểu rõ hơn về cái chuyện hiệp định dẫn độ này đấy, Ở đây đấy, nếu mà nói về mặt pháp lý đấy, như thế nào là một cái hiệp định dẫn độ mà gọi là đi theo được công ước quốc tế bảo vệ những cái vấn đề nhân quyền, còn như thế nào thì một cái hiệp định mà bất lợi hoặc là đi ngược lại những cái nguyên lý đó.
Với tư cách là cái người mà làm công tác về pháp luật, chúng tôi rất tán thành việc nên có những cái hiệp định về dẫn độ như vậy. Cái điều này nó rất là tốt, và cái điều này nó cũng phù hợp với lại cái những cái hoạt động về tư pháp đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng mà chúng ta vẫn e rằng là có những cái hiệp định về dẫn độ nó có thể là nó đi ngược lại với lại cái sự tiến bộ chung. Thật ra vấn đề nó không phải là nằm ở chỗ dẫn độ và cái hiệp định dẫn độ, mà liên quan đến cái vấn đề là cái luật hình sự của mỗi quốc gia. Do bộ luật hình sự của cả Trung Quốc và cả Việt Nam, tôi nghĩ nó có những cái điểm tương đồng giống nhau, là thường hạn chế cái quyền phát biểu tư tưởng và cái quyền tham gia vào những cái hoạt động để mà xây dựng, để mà củng cố chính quyền, do quyền có cái nhìn hết sức là khe khắt đối với những cái vấn đề này. Do vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc là thực thi cái điều ước về dẫn độ, là có thể nó sẽ thành cái điều ước mà nó lạm dụng cái sự bảo vệ chính quyền hơn là bảo vệ người dân. Nó là thêm một cái biện pháp của chính quyền để làm tăng cái ảnh hưởng cái tính hà khắc của cái đạo luật về hình sự.
Dạ thưa luật sư, thì trước khi chia tay với thính giả thì luật sư có một cái chia sẻ nào thêm nữa? Dạ.
Với tư cách là luật sư, chúng tôi rất là mong muốn được thấy cái hình hài thật sự của cái điều ước về dẫn độ Việt Nam và Trung Quốc mà bằng giấy trắng mực đen, để xem cái nội dung của đó nó nói về vấn đề gì.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.